các bạn có đồng ý với mình một điều rằng việc đạt được những điều chúng ta muốn trong cuộc sống chung quy lại là việc thiết lập và đạt được các mục tiêu của chúng ta không? Có lẽ tất cả chúng ta đều muốn tự hoàn thiện bản thân, hay ít nhất là mong muốn đạt được điều gì đó trong năm mới 2024 này, đúng không? Nhưng mà bất chấp tất cả những ý định tốt đẹp đó, có thể chỉ một phần nhỏ trong chúng ta là giữ được sự quyết tâm để theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Có một nghiên cứu của trường đại học Scranton ở Mỹ cho thấy chỉ có 8% số người là thực sự đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra trong năm mới. Tại sao việc đạt được mục tiêu lại khó khăn đến vậy? Và bí mật đằng sau những người thành công là gì? Thật may mắn là chúng ta đang được sống trong thời đại của khoa học thần kinh hiện đại. Các nghiên cứu đã giúp các nhà thần kinh học lý giải được cách thức hoạt động của bộ não chúng ta trong việc theo đuổi mục tiêu là gì. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chiến lược để theo đuổi mục tiêu từ những nghiên cứu khoa học thần kinh mới nhất mà chúng ta có thể dễ dàng áp dụng luôn để giúp chúng ta có thể tiến gần hơn đến mục tiêu của mình trong năm mới 2024 này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khoa học thần kinh về mục tiêu. Bất kể bạn là ai và bất kể bạn đang theo đuổi mục tiêu gì, luôn có một mạch thần kinh duy nhất chi phối mọi hành vi liên quan đến việc theo đuổi mục tiêu. Mạch thần kinh mà Alexander Đại Đế sử dụng để nghiền nát đế chế Ba Tư cũng giống hệt mạch thần kinh mà bạn sử dụng để đi đến phòng tập gym. Và mạch thần kinh thì đơn giản là một tập hợp các vùng não mà khi hoạt động theo một trình tự cụ thể sẽ dẫn đến một hành vi hoặc là một nhận thức cụ thể. Giống như các phím trên đàn piano, khi được chơi theo một trình tự nhất định sẽ ra một giai điệu cụ thể của một bài hát nào đó. Và điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có thể hiểu về mạch thần kinh này và biết cách để làm chủ nó, thì chúng ta có nhiều khả năng để có thể đạt được những mục tiêu lớn nhỏ của mình. Mạch thần kinh theo đuổi mục tiêu thì bao gồm 4 vùng não chính. Thứ nhất là hạch hạnh nhân, thứ hai đó là hạch nền basal ganglia, thứ ba là vỏ não trước trán bên lateral prefrontal cortex, và thứ tư đó là vỏ não trán ổ mắt orbital frontal cortex. Trong đó thì hạch hạnh nhân là một vùng não được liên kết với sự lo lắng và sợ hãi. Nó giúp dự đoán xem là mục tiêu chúng ta đang theo đuổi có đáng giá hay không, và liệu việc đạt được mục tiêu có mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc, hứng thú hay là sự lo lắng sợ hãi. Và từ những dự đoán này, nó sẽ góp phần quyết định xem là mức độ hứng thú và động lực của chúng ta khi mà chúng ta thực hiện mục tiêu là gì. Phần thứ hai là hạch nền. Các hạch nền thì có hai mạch ở bên trong nó. Một mạch sẽ thúc đẩy chúng ta hành động, ví dụ như là ngày mai tôi sẽ dậy sớm và đi chạy bộ. Và một mạch thì sẽ ngăn chặn chúng ta hành động, ví dụ như là tôi sẽ không ăn bánh ngọt nữa, hoặc là tôi sẽ không lướt TikTok nữa. Phần thứ ba là vỏ não trước trán bên, thì phần này giống như là CEO của bộ não, nó sẽ làm nhiệm vụ lập kế hoạch và ra quyết định. Nó sẽ lên kế hoạch tổng thể để giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Và phần thứ tư đó là vỏ não trán ổ mắt, thì phần này giúp chúng ta đánh giá cảm xúc hiện tại và dự đoán cảm xúc mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ trải qua khi mà chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Và bởi vì chúng ta thường đánh giá các lựa chọn dựa trên cảm xúc, nên phần này sẽ đóng góp vào quá trình ra quyết định và thay đổi chiến lược thực thi dựa trên những cảm xúc hiện tại và những cảm xúc mà chúng ta mong đợi ở tương lai. Tóm lại thì chúng ta cũng không cần nhớ tất cả những cái tên này, chúng ta chỉ cần hiểu rằng có một logic trong bộ não liên quan đến quá trình ra quyết định dẫn chúng ta đến mục tiêu của mình. Không quan trọng mục tiêu đó là gì, nó có thể là gây dựng một công ty tỷ đô, hay lập một kênh YouTube, hay là lên kế hoạch cho một bữa tiệc sinh nhật. Và bốn mạch thần kinh trên thì phối hợp với nhau để thực hiện một số chức năng chính, đó là đánh giá các giá trị của mục tiêu và quyết định có nên hành động hay không hành động dựa trên các giá trị mà nó cảm nhận được. Và khi bộ não của chúng ta đang đánh giá giá trị, nó sẽ tính toán phần thưởng và hình phạt liên quan đến việc thực hiện hay là không thực hiện một hành động cụ thể, và cuối cùng quyết định hành động nào đáng để theo đuổi. Ví dụ, nếu chúng ta được yêu cầu rửa một chiếc xe ô tô với giá là 20.000, chúng ta có thể sẽ quyết định không làm vì nó không phải là một mục tiêu có giá trị. Nhưng nếu đó là một chiếc xe máy thì có thể chúng ta sẽ làm. Một phần quan trọng trong việc theo đuổi mục tiêu là giữ cho bộ não của chúng ta tin tưởng rằng mục tiêu dài hạn của chúng ta đang theo đuổi là những mục tiêu có giá trị cao, xứng đáng với thời gian và năng lượng mà chúng ta bỏ ra. Đồng thời, chúng ta cũng phải giữ cho bộ não của chúng ta tin rằng những thứ trông có vẻ hấp dẫn và những thứ gây sao nhãng, ví dụ như là bánh ngọt hay là mạng xã hội, thực chất lại không có giá trị như vẻ ngoài lấp lánh của chúng. Và sau khi đánh giá giá trị, chức năng quan trọng tiếp theo của việc theo đuổi mục tiêu là kiểm soát hành động. Bộ não của chúng ta sẽ xác định xem những hành động nào chúng ta cần thực hiện để thực hiện mục tiêu của mình và những hành động nào chúng ta cần phải tránh. Ví dụ, đây là nơi chúng ta sẽ vạch ra một loạt các bước cần thiết để lập một kênh YouTube, viết kịch bản, dựng video. Nó cũng có thể là nơi chúng ta sẽ xác định những điều chúng ta không nên làm, chẳng hạn như là không kiểm tra tin nhắn Facebook, Zalo khi mà chúng ta đang tập trung làm việc, hoặc là từ chối ăn bánh ngọt để có thể đạt được những cái mục tiêu về sức khỏe của mình. Và sau khi chúng ta đã xác định được các bước cần thiết để thực hiện mục tiêu, bộ não của chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các hành động trong kế hoạch mà chúng ta đã lập ra để giúp chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Ví dụ, đây có thể là lúc chúng ta sẽ đóng ứng dụng TikTok lại và bắt đầu làm việc để lập ra kênh YouTube của mình. Hy vọng rằng đến đây các bạn đã hiểu được các cái cơ chế cơ bản của bộ não liên quan đến mục tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu của mình. Mình sẽ chia các chiến lược này thành 3 phần chính. Phần đầu tiên đấy là thiết lập mục tiêu, cách tốt nhất để đạt mục tiêu là gì. Phần thứ hai là bắt đầu thực hiện mục tiêu, các chiến lược để thúc đẩy bản thân chúng ta bắt đầu hành động để đạt được mục tiêu của mình. Và phần thứ tư đấy là kiên trì hành động để đạt được mục tiêu, làm cách nào để chúng ta kiên trì tới cùng với cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Chúng ta cùng đi đến các chiến lược trong việc thiết lập mục tiêu. Chiến lược đầu tiên đấy là tập trung vào một mục tiêu tại một thời điểm cụ thể. Cố gắng đạt được quá nhiều mục tiêu cùng một lúc có thể dẫn đến thất bại trong tất cả các mục tiêu. Ví dụ, vào ngày mai, ngày 1 tháng 1, bạn quyết định rằng tôi sẽ bắt đầu dậy sớm, thiền, tập thể dục, học thêm một ngoại ngữ mới, thì đó có thể là quá nhiều mục tiêu cùng một lúc. Ưu tiên theo đúng nghĩa đen có nghĩa là đặt một việc lên trước tất cả các việc còn lại. Mặc dù chúng ta có thể có nhiều mục tiêu, nhưng khi bắt đầu, nên chọn một mục tiêu để chúng ta cố gắng đạt được. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách viết tất cả ra những điều mà chúng ta muốn và sau đó gạch bỏ dần dần những điều mà chúng ta sẵn sàng tạm dừng lại trong thời điểm hiện tại và chọn ra chỉ một điều mà chúng ta thực sự sẽ tập trung vào và chỉ tập trung vào một điều đó thôi. Tất nhiên, vẫn duy trì hoặc là cải thiện các khía cạnh khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng có một mục tiêu sẽ thực sự làm tăng khả năng chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình. Quy tắc số 2 trong việc thiết lập mục tiêu gọi là quy tắc 85%. Sau khi mà chúng ta đã có một mục tiêu mà chúng ta muốn tập trung vào, bây giờ là lúc chúng ta phải quyết định xem là liệu mục tiêu đó có độ khó đến mức như thế nào. Theo một nghiên cứu vào năm 2019 được công bố trên tạp chí Nature Communications, chúng ta nên đặt mục tiêu của mình để đạt được chúng trong khoảng 85% thời gian. Nói cách khác, chúng ta sẽ thất bại khoảng 15% số lần dù chúng ta đã cố gắng hết sức. Tại sao lại như vậy? Khi chúng ta mắc lỗi hoặc thất bại, chúng có thể khiến cho chúng ta bực bội hoặc thất vọng. Nhưng những lỗi sai này là cần thiết để bộ não của chúng ta chú ý, từ đó kích hoạt giải phóng các hóa chất thần kinh giúp chúng ta tỉnh táo, tập trung và có động lực. Và ở mức độ khó 85%, mức độ động lực, sự tập trung và tỉnh táo của chúng ta sẽ là cao nhất. Và mình đã làm rất là rõ cơ chế này của bộ não trong video tuần trước. Nếu các bạn chưa xem thì các bạn có thể quay lại xem nhé. Video về sức mạnh của việc mắc lỗi sai và cảm giác thất vọng giúp tăng tốc độ học tập của chúng ta lên như thế nào. Quá dễ để đạt được thì mục tiêu đó có thể không huy động đủ lượng động lực để thúc đẩy chúng ta hành động. 15% dành cho lỗi sai hoặc nó có thể lên tới 20% cũng không sao cả. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu thất bại khoảng 50% thời gian thì có lẽ mục tiêu của chúng ta đang quá khó và nó có thể khiến cho chúng ta từ bỏ mục tiêu của mình. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ đến việc đặt cho mình một mục tiêu, cho dù đó là việc thay đổi chế độ ăn uống, cải thiện các kỹ năng hay là lên kế hoạch cho một dự án cá nhân nào đó, hãy nghĩ đến quy tắc 85% và thay vì đặt ra rồi lãng quên nó, chúng ta hãy sử dụng nó như một kim chỉ nam để kiểm tra lại mục tiêu của mình một cách nhất quán. Vào bất kỳ ngày, tuần, tháng hoặc quý nào, hãy tự hỏi bản thân mình xem là liệu chúng ta có đang làm việc ở mức tối đa năng lực của mình hay không. Nếu quá khó hoặc quá dễ thì chúng ta hãy thử điều chỉnh lại mục tiêu của mình xem nhé. Chiến lược thứ 3 trong việc thiết lập mục tiêu đó là lên kế hoạch cụ thể bằng động từ và lượng thời gian. Cứ mỗi sáng tôi sẽ pha một cốc cà phê và chuẩn bị bữa sáng cho vợ mình sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với mục tiêu là một người chồng tốt. Một nghiên cứu về hành vi tái chế rác trên 109 nhân viên văn phòng tại Hà Lan đã chỉ ra là những nhân viên chỉ đặt mục tiêu tái chế rác nhiều hơn đã không tái chế rác nhiều hơn, trong khi những người đặt mục tiêu tái chế rác nhiều hơn đồng thời nghĩ ra danh sách các bước hành động cụ thể, ví dụ như là đặt cốc nhựa đã qua sử dụng vào thùng phân loại rác tái chế ngay trước khi rời văn phòng, đã nhanh chóng trở thành những người tái chế rác nhiều nhất công ty. Không những vậy, hành vi tái chế của họ vẫn diễn ra mạnh mẽ nhiều tháng sau khi mà thí nghiệm kết thúc. Sự thay đổi ở đây là lâu dài. Khi chúng ta đã đặt ra được một mục tiêu ưu tiên và đủ thách thức, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là phải tạo ra một kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng, bằng các động từ chỉ các bước hành động cụ thể để đạt được mục tiêu của mình. Bởi vì nếu không có một kế hoạch hành động cụ thể, tất cả các mục tiêu đều vô dụng. Ví dụ, bạn đang chạy được 3 đến 5 km mỗi lần và bạn muốn nâng thành tích của mình lên khoảng 10 km trong vòng 1 tháng tới, thì bạn phải lên một mục tiêu cụ thể về số km bạn sẽ chạy trong từng tuần, ngày nào chạy, ngày nào nghỉ ngơi phục hồi, chạy vào thời điểm nào trong ngày, chạy ở đâu. Mục tiêu cũng phải đo lường được, và có hai thông số chính để đo lường mục tiêu đó là xác định thời gian tổng thể mà bạn sẽ sử dụng để theo đuổi mục tiêu của mình. Và thứ hai, đấy là xác định thời gian mà bạn sẽ dành ra mỗi một ngày hoặc mỗi một tuần để đạt được mục tiêu. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chúng ta nên thiết lập khoảng thời gian 12 tuần để tập trung vào một mục tiêu. Sau đó chia nhỏ hơn về lượng thời gian chúng ta sẽ dành ra mỗi tuần, sau đó là mỗi ngày và sau đó là ngày nào chúng ta sẽ thực hiện hành vi để theo đuổi mục tiêu của mình. Công cụ số 4 trong việc thiết lập mục tiêu đó là sức mạnh của việc viết tay. Sau quá trình lựa chọn được một mục tiêu đủ khó cũng như xác định được các hành động mà chúng ta dự định sẽ làm trong một lượng thời gian cụ thể để theo đuổi mục tiêu của mình, thì chúng ta hãy viết mục tiêu đó ra giấy. Nhìn mọi thứ trên giấy và viết ra những cái câu hoàn chỉnh bằng bút là cách hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc đánh máy để thu hút các mạch thần kinh, khiến cho nó chú ý và ghi nhớ cái mục tiêu mà chúng ta đang theo đuổi, từ đó làm tăng đáng kể cái khả năng đạt được mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, giả sử như chúng ta muốn học tiếng Anh trong năm mới này, thì chúng ta cần viết nó ra bằng tay, trên giấy, các cái hành động chính mà chúng ta sẽ thực hiện. Ví dụ nó có thể là: tôi sẽ tham gia vào một lớp học online từ 20 giờ đến 22 giờ vào thứ 2, 4, 6. Vào 20 giờ đến 22 giờ thứ 3 và thứ 5, tôi sẽ tập nói và quay video luyện nói của mình. Mỗi ngày tôi sẽ dậy vào lúc 5 giờ sáng để luyện nghe, đọc và học từ vựng trong thời gian từ 5 giờ đến 6:30. Chúng ta vừa tìm hiểu 4 công cụ trong việc thiết lập mục tiêu. Bây giờ là lúc chúng ta phải bắt tay vào hành động của mình để theo đuổi mục tiêu. Và đây là những cái công cụ tốt nhất để giúp chúng ta hoàn thành công việc của mình. Chúng ta cùng đến với một công cụ tạo động lực thông qua tưởng tượng tích cực và tiêu cực. Hầu hết chúng ta đều được dạy rằng để có tinh thần theo đuổi những ước mơ điên rồ của mình, thì chúng ta hãy tưởng tượng xem là sẽ tuyệt vời như thế nào khi mà chúng ta đạt được ước mơ đó. Nhưng hóa ra lại có hai chiến lược tưởng tượng trái ngược nhau mà chúng ta có thể thực hiện, tùy thuộc vào việc chúng ta đang có động lực hay là chúng ta đang không có động lực để thực hiện hành động theo đuổi mục tiêu của mình. Đầu tiên, chúng ta hãy tự hỏi rằng, bây giờ tôi có muốn làm những việc cần thiết để theo đuổi mục tiêu của mình hay không? Nếu có, hãy dành ra vài phút hình dung về kết quả tích cực và cảm giác tuyệt vời khi mà chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã đi đến phòng tập gym hoặc là chúng ta đã ngồi vào bàn học rồi nhưng chúng ta lại không có đủ động lực để luyện tập mà chúng ta lại cứ tưởng tượng về một tương lai tuyệt vời, thì điều đó có thể khiến cho chúng ta trì hoãn, thậm chí là không hành động để theo đuổi mục tiêu. Ngược lại, chúng ta sẽ cần phải tưởng tượng tiêu cực. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tưởng tượng tích cực làm cho chúng ta cảm thấy tuyệt vời ngay bây giờ. Và nếu ngay bây giờ chúng ta đã cảm thấy tuyệt vời rồi, thì tại sao chúng ta lại phải bận tâm đến việc theo đuổi mục tiêu của mình? Khi chúng ta hình dung cuộc sống của chúng ta sau khi mà chúng ta đạt được mục tiêu, như thể là chúng ta đã hoàn thành được chúng, thì huyết áp tâm thu, tức là cái con số cao nhất trong cái chỉ số huyết áp của chúng ta, nó sẽ giảm. Nguyên nhân là do cơ thể của chúng ta nhận thấy rằng mục tiêu đã được thỏa mãn và nó sẽ đi vào trạng thái thư giãn, giảm mức độ sẵn sàng hành động để hướng tới mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy không có động lực, đang cảm thấy như thể mình đang trì hoãn và không muốn làm việc này, thì hãy dành ra vài phút hình dung ra thất bại, ra cảm giác khủng khiếp như thế nào nếu như mà bạn không đạt được mục tiêu của mình. Điều này giúp giải phóng các hóa chất là epinephrine, dopamine, adrenaline, giúp chúng ta có động lực. Hơn nữa, bộ não và cơ thể của chúng ta có khả năng thoát khỏi những cái điều đáng sợ, tốt hơn là hướng tới những điều mà chúng ta mong muốn. Và hiệu quả của việc tưởng tượng tiêu cực này nó sẽ càng cao hơn nữa nếu chúng ta có thể viết ra trên giấy những điều xảy ra có thể tồi tệ đến mức nào nếu chúng ta không thể đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta cùng đến với công cụ tiếp theo, đó là ghi chép hàng ngày để dự đoán trở ngại. Có một nghiên cứu cho thấy là mọi người có thể tăng gấp 3 lần tiến độ đạt được mục tiêu hàng ngày của mình bằng cách sử dụng kỹ thuật viết nhật ký tập trung và trở ngại. Phương pháp này nó sẽ gồm có 3 bước. Bước 1 đó là bạn hãy viết ra một số mục tiêu mà bạn muốn thực hiện ở trong ngày. Bước thứ 2 là bạn hãy viết ra bất cứ một trở ngại nào có thể khiến cho bạn đi chệch hướng khỏi mục tiêu của mình. Bước thứ 3 là bạn hãy mô tả những gì bạn sẽ làm để vượt qua những cái trở ngại đó nếu như mà chúng xuất hiện. Ví dụ như là mục tiêu hôm nay là tôi sẽ luyện đọc 20 trang tiếng Anh. Trở ngại có thể xảy ra là tôi có thể muốn lướt TikTok. Giải pháp là ném điện thoại vào trong tủ quần áo và nhờ mẹ khóa tủ lại. Chúng ta cùng đến với công cụ tiếp theo, đó là tận dụng trường thị giác để tăng sự tập trung. Đây được xem là một trong những phương pháp tăng hiệu suất hiệu quả nhất trong khoa học thần kinh. Và nếu bạn đã xem video này, huấn luyện bộ não để tăng năng lượng, tập trung, tỉnh táo, kỷ luật, động lực và sự hài lòng ngay lập tức, thì bạn hẳn vẫn còn nhớ, tập trung tinh thần sẽ đi sau sự tập trung về thị giác bằng cách nhìn chằm chằm vào một điểm cố định trên màn hình máy tính hoặc là trên tường trong 1 đến 2 phút, chúng ta có thể tăng khả năng tập trung tinh thần của mình. Đây là cách hiệu quả nhất để đưa bộ não và cơ thể của chúng ta vào trạng thái hành động nhằm theo đuổi bất cứ mục tiêu nào mà chúng ta đang cố gắng theo đuổi. có một nghiên cứu trong đó có hai nhóm người chạy đua để về đích. Kết quả là những người được hướng dẫn tập trung vào đường đua hoặc là tập trung vào vạch đích đã về đích nhanh hơn 23% thời gian và sử dụng nỗ lực ít hơn 17% so với những người không nhìn chằm chằm vào vạch đích. Bởi vì khi chúng ta ở trạng thái thư giãn, ánh mắt của chúng ta sẽ thư giãn, dịu dàng và chúng ta sẽ thường đảo mắt xung quanh. Còn khi chúng ta chuyển sang chế độ theo đuổi mục tiêu, sự tập trung của chúng ta sẽ chuyển sang một mục tiêu cụ thể. Trọng tâm thị giác của chúng ta sẽ trở nên hẹp hơn. Điều này làm tăng năng lượng và sự tỉnh táo cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy thực hành sự tập trung bằng cách nhìn chằm chằm vào một điểm trong khoảng 1 đến 2 phút, ở khoảng cách gần bằng khoảng cách mà chúng ta sẽ thực hiện công việc cụ thể của mình. Ví dụ, nếu bạn chơi thể thao, khoảng cách đó có thể là vài mét, còn nếu bạn làm việc trên bàn giấy, thì khoảng cách đó có thể gần hơn. Bằng cách này, chúng ta đang gửi tín hiệu tới bộ não và cơ thể của mình rằng đã đến lúc bước vào chế độ theo đuổi mục tiêu. Chúng ta cùng đến với công cụ tiếp theo, đó là giữ khoảng cách với điện thoại. Có một số kỹ thuật rất đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả rất cao để nâng cao hiệu suất cũng như là sự tập trung của chúng ta trong việc theo đuổi mục tiêu, đặc biệt là trong thời đại của chúng ta ngày nay. Một trong số đó là chủ động giảm thiểu sự sao nhãng phát sinh từ điện thoại. Và thật ngạc nhiên là trong khi chúng ta thường tìm kiếm các ứng dụng để quản lý thời gian, công việc, thói quen cũng như là mục tiêu ở trên điện thoại của mình để giúp cho chúng ta tăng năng suất, nhưng hóa ra công cụ hiệu quả nhất không phải là bất cứ một ứng dụng hào nhoáng nào. Nó đơn giản là một chế độ được tích hợp sẵn ở trên điện thoại của chúng ta. Nó được gọi là chế độ máy bay. Nếu khả thi, chúng ta nên kích hoạt chế độ máy bay hoặc tắt nguồn, thậm chí là loại bỏ hoàn toàn điện thoại khỏi nơi làm việc của chúng ta trong thời gian mà chúng ta đang tập trung làm việc, trừ khi công việc của bạn là phải nhận điện thoại thường xuyên. Mình đã làm việc này trong suốt một năm vừa rồi và không hề nói quá rằng một năm vừa rồi, mình đã thặng dư ra được cả nghìn giờ để làm thêm được rất nhiều việc nhờ giảm thiểu sự phiền nhiễu và sao nhãng đến từ điện thoại. Một phần lý do khiến chúng ta khó đạt được mục tiêu cá nhân của mình là do chúng ta đã sử dụng hết thời gian của mình. Chúng ta tự hứa rằng mình sẽ làm điều gì đó khi mà chúng ta có thời gian. Nhưng cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng đang sử dụng tất cả 24 giờ mỗi ngày cho một việc gì đó. Niềm tin vào trạng thái hoang đường rằng khi tôi có thời gian, nó là một cạm bẫy, bởi vì nó dựa trên một lỗi nhận thức của chúng ta, đó là những mục tiêu lớn cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà bạn có biết không, chỉ 20 phút lướt điện thoại mỗi ngày sẽ thành hơn 100 giờ mỗi năm. Và bao nhiêu việc chúng ta có thể làm trong 100 giờ đó. Vì vậy, hãy cố gắng giữ khoảng cách với điện thoại của mình nhé. Đến đây, chúng ta đã có những mục tiêu đầy thách thức với các kế hoạch hành động cụ thể. Chúng ta cũng đã có những chiến lược để thúc đẩy bản thân mình bắt đầu hành động. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm thế nào để giúp chúng ta kiên trì, nhất quán để đi đến cùng với mục tiêu của mình. Mục tiêu càng lớn thì chúng ta sẽ càng mất nhiều thời gian để thực hiện. Vì vậy, chúng ta cần phải nuôi dưỡng và phát triển sự kiên trì. Sự kiên trì là sự khác biệt giữa việc là chúng ta đăng một vài video lên YouTube hay là việc có được nút bạc hay là nút vàng, giữa việc tham gia một vài lớp học tiếng Anh hay là việc sử dụng được tiếng Anh một cách thành thạo, giữa việc sống sót được qua năm đầu khởi nghiệp hay là xây dựng được một công ty có sức ảnh hưởng. Để kiên trì có nghĩa là chúng ta cần phải cung cấp cho mạch theo đuổi mục tiêu của chúng ta một nguồn năng lượng dồi dào trong một thời gian dài. Và may mắn là khoa học thần kinh cho chúng ta biết điều chúng ta cần phải làm là gì. Và như mình đã nói ở video này, epinephrine và adrenaline là những thứ tạo ra năng lượng, khiến chúng ta cảm thấy muốn nỗ lực, muốn di chuyển, muốn hành động. Và hai hóa chất thần kinh này thì giống hệt nhau về mặt hóa học. Sự khác biệt duy nhất là epinephrine thì được giải phóng ở trong não, trong khi adrenaline thì được giải phóng từ tuyến thượng thận ở trong cơ thể của chúng ta. Và về mặt hóa học thì chúng được sản xuất từ các phân tử dopamine. Không có dopamine thì không có adrenaline. Và không có gì có thể giữ cho mức dopamine của chúng ta luôn ở mức cao như niềm tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng và đang tiến bộ. Điều này dẫn chúng ta đến hai công cụ liên quan đến dopamine để giúp chúng ta có động lực trong thời gian dài. Công cụ đầu tiên đó là đánh giá tiến độ hàng tuần. Chúng ta hãy dành một chút thời gian mỗi tuần để xem lại tiến độ của mình đã đạt được đối với mục tiêu của mình là gì. Mỗi cột mốc này là một điểm dừng để báo hiệu cho bộ não của chúng ta biết rằng mọi thứ đang tiến triển tốt. Đây cũng giống như là một cơ hội để chúng ta dừng lại ở trạm tiếp nhiên liệu hóa học thần kinh và nạp thêm động lực cho mình. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đơn giản như là mở nhật ký của mình ra vào ngày Chủ nhật và viết: tôi đã đạt được tiến bộ gì trong tuần vừa qua, tôi đã dành được bao nhiêu phút cho việc tập chạy, tôi đã chạy được bao nhiêu km, tôi đã học thêm được bao nhiêu từ vựng tiếng Anh. Và kể cả là tôi đã thành công bao nhiêu lần trong việc tránh mở Facebook, Zalo, TikTok để duy trì sự tập trung của mình. chúng ta cũng có thể suy ngẫm và viết ra những gì đã cản trở chúng ta, khiến chúng ta chưa đạt được mục tiêu trong tuần này của mình, và sử dụng nó để điều chỉnh kế hoạch hành động của chúng ta ở trong tuần tiếp theo. Việc này rất quan trọng vì nó gửi một tín hiệu đến não để cho bộ não của chúng ta biết rằng mọi thứ đang đi đúng hướng. Công cụ số 2 đó là tự khen thưởng cho sự nỗ lực của bạn. Như mình đã nói nhiều lần ở các video trước, dopamine mang tính chủ quan. Vì vậy, chúng ta có thể điều hướng suy nghĩ của mình để đạt được mức độ dopamine cao hơn. Khi bạn nỗ lực để thực hiện các hành động hướng tới mục tiêu của mình, hãy dành ra một chút thời gian để ghi nhận sự cố gắng và sự nỗ lực của mình và tự nhủ với chính mình rằng tôi đang đi đúng hướng. Mỗi khi chúng ta dừng lại, dành một chút thời gian để ghi nhận sự nỗ lực của mình trên con đường chúng ta theo đuổi mục tiêu, chúng ta ghi nhận rằng chúng ta đang đặt nền móng để đạt được những mục tiêu lớn lao hơn. Chúng ta sẽ giải phóng dopamine, giúp chúng ta có động lực, năng lượng để chúng ta tiến xa hơn. Và đó cũng là cách để chúng ta củng cố hạnh phúc nội tại ở bên trong chính mình. Nó khiến cho những khó khăn, thử thách mà chúng ta gặp phải trên con đường chúng ta đi đến mục tiêu trở nên có ý nghĩa hơn. Đồng thời, nó cũng khiến cho những gì mà chúng ta đang làm trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Vì vậy, lần tới, khi bạn nỗ lực làm một điều gì đó quan trọng, hãy ghi lại và sau đó dành một chút thời gian để cảm nhận sự nỗ lực cũng như là niềm tự hào bên trong chính mình nhé. Và đó là 10 công cụ dựa trên khoa học thần kinh trong việc thiết lập và theo đuổi mục tiêu. Và thực ra cũng còn rất nhiều những công cụ hành vi khác dựa trên cả khoa học thần kinh và tâm lý học, và cả rất nhiều những lầm tưởng phổ biến trong việc thiết lập và theo đuổi mục tiêu mà mình sẽ tiếp tục chia sẻ ở những video tiếp theo. Tóm tắt lại thì, dù bạn là ai và mục tiêu của bạn là bất cứ điều gì, thì chỉ có một mạch thần kinh tham gia vào quá trình thiết lập và đạt được mục tiêu. Cách đặt mục tiêu tốt nhất là ưu tiên một mục tiêu tại một thời điểm cụ thể, sử dụng quy tắc 85%. Bạn nên đặt mục tiêu của mình đủ thách thức để đạt được nó trong 85% thời gian và trừ 15% cho thất bại dù bạn đã cố gắng hết sức. Tạo ra các mục tiêu cụ thể bằng động từ chỉ hành động trong một khung thời gian rõ ràng và viết tay các mục tiêu của mình ra giấy. Các chiến lược để thúc đẩy bản thân bắt đầu hành động theo đuổi mục tiêu đó là hình dung tích cực nếu bạn có động lực, hình dung thất bại nếu bạn trì hoãn thiếu động lực, ghi chép nhật ký hàng ngày để dự đoán trở ngại, tận dụng trường thị giác để tăng sự tập trung và giữ khoảng cách với điện thoại của bạn. Các chiến lược để giúp chúng ta duy trì năng lượng, động lực để kiên trì hành động tiến tới mục tiêu của mình đó là đánh giá tiến độ hàng tuần và tự khen thưởng cho sự nỗ lực của mình. Tất nhiên, những chiến lược này sẽ phát huy hiệu quả nhất nếu bạn có thể duy trì được một lối sống lành mạnh, ngủ ngon nhiều đêm nhất có thể, ăn uống đúng cách, tập thể dục, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, kết nối xã hội sẽ làm tăng khả năng đạt được mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, dù bạn có muốn làm gì thì cũng đừng quên những cái nền tảng sức khỏe cơ bản của chúng ta nhé. Và đó là nội dung của video tuần này. Và mình rất cảm ơn bạn có một nickname rất là dễ thương, đó là Tèo888A, đã gợi ý cho mình làm về chủ đề này. Nếu các bạn muốn mình làm thêm về chủ đề gì thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới giúp mình nhé. Nếu bạn thích video này, hãy giúp mình nhấn nút like và nút theo dõi để giúp thuật toán của YouTube thấy rằng video của mình là hữu ích để đưa nội dung của mình đến với nhiều người hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký theo dõi podcast và để lại đánh giá 5 sao trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Và nếu bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào thì hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung ở trong những số tiếp theo. Mình rất là biết ơn bạn vì điều đó. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, mình chúc tất cả các bạn có một năm mới 2024 hạnh phúc, mạnh khỏe và sẽ là một năm mà tất cả chúng ta sẽ tiến thêm một bước gần hơn tới con người mà chúng ta muốn trở thành. Cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong năm 2024.